Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Ba Ngôi Thiên Chúa, bài 15, Công Việc Đức Thánh Linh, phần 3. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta tiếp tục nói về công việc của Đức Thánh Linh. Chúng ta đã học về, dù như tôi nói rất là ít ỏi ngắn ngủi, nhưng mà mở ra những cửa sổ về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh. Hôm nay chúng ta nói về hoạt động của Đức Thánh Linh, đặc biệt trong công việc của Chúa, trong lòng của những người tin Chúa. Chúng ta đã nói về công việc của Chúa trong những hoạt động của Chúa trong thế gian. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đồ thì họ đang ở trong một cái tình trạng đang khủng hoảng. Vì họ biết rằng Chúa sắp sửa rời họ đi, họ sắp sửa đối diện với thập tự giá của Chúa, về sự chết của Chúa. Chúa nói về sự sống lại, họ không hiểu. Chúa nói là Chúa sẽ không còn ở với họ nữa, Chúa sẽ về với Cha. Cho nên họ đang rất là bối rối. Cho nên Chúa nói với họ rằng sẽ có đấng đến với Chúa là thần an ủi sẽ đến với họ, đem họ vào trong sự hiểu biết lẽ thật, đem họ vào trong sự hiểu biết sự an ủi của Chúa, sức mạnh của Chúa. Cái chữ an ủi là chữ làm thêm sức mạnh, cái người đến bên cạnh và làm cho được mạnh mẽ. Và Chúa hứa với họ rằng khi thần lẽ thật đến và thần yên ủi đến thì sẽ ở với họ đời đời. Cho nên sự giúp đỡ của đấng yên ủi sẽ ở trong lòng của họ. Nhưng mà thế gian thì không có sự giúp đỡ đó, và thế gian thì ở ngược lại, nói rằng họ không biết Chúa và chẳng nhận được nơi Ngài. Và điểm mà khi Ngài đến thì trong câu số 8, khi Đức Thánh Linh đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Chúng ta đã học kỳ trước đó là Đức Thánh Linh sẽ cáo các thế gian về, thứ nhất về tội không tin, về những vấn đề tội lỗi, về sự vi phạm của tội lỗi, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa Trời. Nhưng mà điểm chính yếu là vì họ không tin, chối từ sự mặc khải của Chúa về Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Tất cả mọi tội lỗi cuối cùng ở một cái điểm đó là tội không tin. Tội không tin, vì không tin cho nên không thể bước vào trong sự an năn, không thể bước vào trong sự tha thứ, cho nên những tội lỗi đó không thể tha được. Và những người không tin Chúa thì bị trừng phạt đời đời. Và Chúa phán là nhưng các ngươi thì biết Ngài, các ngươi thì tin Ngài. Cho nên cái sự khác biệt giữa đời sống của người tin Chúa và người không tin Chúa là sự liên hệ với Chúa Giêsu. Không phải là chỉ tin trong cái phương diện là về niềm tin lẽ đạo, nhưng mà tin trong cái chỗ giao phó dấn thân nối kết với Chúa Giêsu, là Chúa là chủ của đời sống của mình. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn vào đời sống của mình và nói là chúng ta khác thế gian cái chỗ nào, thì nói rằng tôi tin Chúa Giêsu, trong cái nghĩa là Chúa là chủ của đời sống của tôi. Điểm thứ hai, cáo trách về sự công bình thật, đó là thế gian không nhận biết về sự công bình của Chúa đến từ sự ban cho của Chúa tại thập tự giá, mà họ sống bởi sự gây dựng của con người, công đức của con người, công việc của con người. Và nhiều khi chúng ta cũng phải cẩn thận, đó là chúng ta dễ dàng để tin Chúa để được cứu, nhưng giữ đức tin hay là sống trong đức tin thì lại trở lại trong cái công việc của con người. Thì Chúa nói là về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha, nghĩa là cái công việc của ta tại thập tự giá đã làm xong, làm trọn, và đó là cái căn bản của sự công bình. Sự công bình là sự công bình của Chúa Giêsu. Ngay cả sáng hôm nay khi chúng ta nói về sự xưng tội, sự ăn năn, thì chúng ta cũng nói rằng khi Chúa ban lại sự vui thỏa của sự cứu rỗi, đó là sự vui thỏa đó cho chúng ta nhận biết rằng mình đứng trong sự công bình của Chúa Giêsu, mình đứng trong sự toàn vẹn của Chúa Giêsu và trước mặt Đức Chúa Trời. Thì không còn sự khó khăn nữa, mà là sự hòa thuận với Chúa. Thì đó là cái căn bản. Còn những người mà không có thì đối diện với cái thứ ba, đó là sự phán xét. Và sự phán xét là vì vua chúa thế gian này đã bị đoán xét. Sự phán xét là bởi vì họ đứng trong cái hệ thống của thế gian. Đứng trong hệ thống của thế gian là ở dưới Satan. Và Satan đã bị đoán xét. Tất cả mọi thứ việc ở trong thế gian sẽ bị đoán xét, sẽ bị qua đi, sẽ bị đốt cháy cả. Và tất cả những cuộc đời, đời sống đeo đuổi thế gian trong hệ thống thế gian cũng sẽ hư mất như vậy. Thì chúng ta nói điều đó một phần thì dễ hiểu, nhưng mà phần kia được nhắc nhở lại đó là cái sự phân biệt của người tin Chúa là không sống theo thế gian, là cái hệ thống của chúng ta phải hoàn toàn khác biệt ra khỏi mục đích giá trị của thế gian. Người thế gian thì tìm sự sống hiện tại, trong đời sống hiện tại, thành công hiện tại, giải quyết mọi vấn đề trong hiện tại. Chúng ta sống trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời. Nó phải là sự phân biệt, nó phải là cái kết quả rõ ràng, vì đây là công việc của Đức Thánh Linh. Rồi bây giờ thì tới phần Đức Thánh Linh làm công việc của Chúa trên vòng con dân Chúa, thì chúng ta bắt đầu từ câu số 12. Đức Thánh Linh biến đổi con dân Chúa, đó là điểm thứ hai. Sự biến đổi này thì ở trong ba phương diện. Thứ nhất là Chúa biến đổi con dân Chúa trong lẽ thật. Thứ hai là Chúa biến đổi con dân Chúa vào sự sống. Và thứ ba là Chúa biến đổi con dân Chúa đến với Đấng Christ. Đó từ câu số 12. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ các điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy đều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. Điểm đầu tiên đó là Đức Thánh Linh biến đổi con dân Chúa vào trong lẽ thật. Lúc nào thần lẽ thật đến, câu số 13, thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Sự biến đổi và cái công việc đầu tiên của Đức Thánh Linh là dẫn con dân Chúa vào mọi lẽ thật. Thì dẫn con dân Chúa vào lẽ thật là ban cho sự hiểu biết lẽ thật, ban cho ánh sáng khi chúng ta đến với lời của Chúa, để chúng ta có thể thấy được ý nghĩa, để chúng ta có thể phân biệt điều gì áp dụng cho chính mình, nhận biết điều mà Chúa ban cho. Cái sự hướng dẫn thì tiếng Việt cũng dễ dàng, là vì nó là chữ ghép giữa cái chữ con đường và cái chữ hướng dẫn, cái chữ lãnh đạo. Tức là Đức Thánh Linh sẽ đi trước hướng dẫn chúng ta vào cái con đường của lẽ thật. Chúa Giêsu trước đó thì đã tuyên bố rằng ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Ta là đường đi lẽ thật và đường đi là sự sống. Tóm tắt lại đây là cái con đường mà Đức Thánh Linh sẽ dẫn, đó là dẫn chúng ta con đường của Chúa, dẫn chúng ta vào lẽ thật của Chúa để chúng ta có sự sống ở trong Chúa và sống cho Ngài. Công việc của Đức Thánh Linh là dẫn người tin Chúa ở trong con đường của Chúa Giêsu, nghĩa là dẫn chúng ta tới Chúa Giêsu qua lẽ thật. Tất cả mọi lẽ thật Kinh Thánh đều dẫn tới Chúa Giêsu. Tức là công việc của Đức Thánh Linh là dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, nhưng cũng dẫn chúng ta trong con đường của Chúa Giêsu, nghĩa là con đường sống cho Chúa, sống vì Chúa, sống phục vụ cho Chúa, càng ngày càng giống Chúa Giêsu càng thêm. Nói tổng quát đó thì vấn đề hướng dẫn của Đức Thánh Linh là một dấu hiệu phân biệt giữa người tin Chúa và người không tin Chúa. Như chúng ta đã nói, người tin Chúa thì có Đức Thánh Linh, người không tin Chúa thì không có Đức Thánh Linh, nhưng mà đó là trừu tượng cho tới khi chúng ta nói rằng đời sống phải bày tỏ ra cái sự hướng dẫn đó, và sự hướng dẫn đó là cái chứng minh là chúng ta có đức tin thật và thuộc về Chúa thật. Ở trong Roma đoạn 8 câu 14 thì nói rằng vì hết thảy kẻ nào được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Nghĩa là tất cả những người nào thuộc về Đức Chúa Trời thì có Đức Thánh Linh dắt dẫn, và cái bằng chứng của sự dắt dẫn đó chứng minh rằng chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Cho nên người thuộc về Chúa, con gái của Chúa được định nghĩa bằng sự dắt dẫn của Đức Thánh Linh. Cho nên vấn đề theo Đức Thánh Linh, đi con đường của Đức Thánh Linh hết sức là quan trọng, vì nó không phải là chuyện là có đó để sử dụng khi cần, nhưng mà nó là cái bản chất, nó là cái căn bản, nó là cái sự định nghĩa, đó là người nào được Đức Thánh Linh hướng dẫn và bày tỏ cái điều đó thực sự trong đời sống của mình, chứng minh rằng mình là con Đức Chúa Trời. Vì đó là cái kết quả của công việc Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói cái tổng quát rằng con cái Chúa không bao giờ đi trong tối tăm, không bao giờ mù mờ. Không có nghĩa là lúc nào mình cũng thấy rõ, nhưng mà mình có cái sự hướng dẫn đi con đường của Chúa, và Chúa bảo đảm con đường đó. Có những lúc mình sẽ tới cái khúc quanh không biết phải giải quyết như thế nào, nhưng mình có Đức Thánh Linh để cầu hỏi, và nhiều khi mình quyết định dầu không có rõ ràng cho chính mình, nhưng cái sự giao phó cho Đức Thánh Linh là điều mà chúng ta có thể nhận được cho chính mình. Đó là phần tổng quát ở cái chỗ này, nhưng mà tôi muốn đi vào trong chi tiết một tí để chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng và cái chi tiết của cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh qua lẽ thật của Chúa, dẫn chúng ta biến đổi con dân Chúa vào trong lẽ thật. Câu số 12 thì Chúa Giêsu phán với các môn đồ, ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ điều đó cao quá sức các ngươi. Chúa nói là có một cái tình trạng, một cái vấn đề mà các môn đồ đang gặp phải, và nó làm cho Chúa không thể tiếp tục bày tỏ thêm cho họ được. Nghĩa là Chúa nói là Chúa còn có nhiều điều để mà bày tỏ, để mà giải thích, để mà ban cho họ, nhưng mà điều đó quá sức họ, họ không chịu nổi, họ quá sức, cho nên Chúa không thể ban cho thêm, Chúa không có thể nói chuyện sâu hơn. chứ phải ngừng lại và để chờ đợi tới cái thời gian mà họ có Đức Thánh Linh hướng dẫn, để lúc đó họ có sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh để có thể am hiểu được điều mà Chúa muốn nói. Thì chúng ta hiểu rằng đây là cái thời điểm mà Chúa đang nói về những giờ phút cuối cùng của Chúa với các môn đồ. Vài tiếng đồng hồ nữa thì Chúa sẽ lên thập tự giá, 3 ngày Chúa sẽ chết, sống lại. Sau một thời gian ngắn, 40 ngày thì Chúa sẽ rời họ và lên thiên đàng. Họ đang đối diện với tất cả những điều đó với hoang mang, thắc mắc, đau buồn. Và tấm lòng của họ không còn đủ, không có chỗ để mà nghe thêm cái gì, hiểu thêm cái gì nữa. Cho nên Chúa nói ta còn nhiều điều lắm để mà nói với các ngươi. Nhưng mà đây không phải là cái điểm duy nhất đâu. Trong các sách phúc âm khi chúng ta nghe về sự dạy dỗ của Chúa, thì Chúa dạy các môn đồ, Chúa giảng các môn đồ, thì chúng ta thấy các tác giả các phúc âm lâu lâu ghi lại, nhưng các môn đồ không hiểu Ngài nói gì. Nghĩa là Chúa có dạy, Chúa có dẫn, nhưng mà sự hiểu biết của họ rất là giới hạn. Chữ ta còn có nhiều chuyện, cái chữ đó hay lắm. Ta có nhiều chuyện lắm, nghĩa là Chúa nói là đây không phải là những lẽ đạo mới, nhưng mà ta có nhiều chuyện giải thích. Ta có nhiều điều muốn đi sâu hơn với cái người, ta có nhiều chi tiết để trình bày. Tôi tưởng chắc chắn là Chúa muốn nói thêm với họ về thập tự giá, về công việc cứu rỗi, về lãi đạo đức tiên, về sự xưng công bên là thập tự giá. Tôi tưởng là Chúa sẽ nhắc họ về sự sống lại của Chúa và sự sống lại của thân thể cho chính của họ. Chắc chắn Chúa sẽ nói về sự thiết lập của hội thánh, và họ là những người lãnh đạo trong hội thánh trong vòng 1-2 tháng nữa là họ đứng vào cái chỗ hết sức là căn bản. Về sứ mệnh đại mạng lệnh của Chúa, nghĩa là có nhiều chuyện mà Chúa đã nói rồi. Bây giờ Chúa muốn có cái thời giờ để có nhiều chuyện chia sẻ, có nhiều chuyện tâm tình, có nhiều chuyện giải thích, mà họ không nghe được, họ không có nhận được. Cho nên có 2 điều mà tôi muốn nhận định ở đây. Thứ nhất là sự nhân từ của Chúa. Mình gọi là Chúa, dùng cái chữ tiếng Việt thì nó cũng hơi rộng, nhưng mà tôi nói Chúa thông cảm vì họ yếu đuối. Vì Chúa hiểu cái sự yếu đuối của họ, vì Chúa hiểu rằng họ đang hoang mang, thắc mắc, họ có nhiều sự đau buồn, họ đang lo, không biết là thầy của mình đi rồi mình sao. Họ đối diện với điều mà họ không bao giờ ngờ, đó là Đấng Messi sẽ bị đóng đinh, sẽ bị chết, sẽ bị chôn. Cái chuyện hoàn toàn vượt quá cái sự hiểu biết của họ. Cho nên Chúa không có quả trách họ và nói mấy tụi bay sao cứng đầu, nói hoài không nghe tới cái giờ phút này, bây giờ cũng không nghe nữa. Chúa có thể quả trách, nhưng mà Chúa rất là ôn tồn và Ngài nói cho họ rằng dầu có nhiều điều có thể nói với các ngươi, nhưng mà bây giờ nói không được nữa, không nói thêm được nữa, sẽ chờ đến ngày mà có Đức Thánh Linh, lúc đó Ngài sẽ giải bày cho các ngươi. Tức là Chúa đặt để một cái sự nối kết thông cảm với sự yếu đuối của họ. Nhưng mà điểm thứ hai đó là một cái điểm mà chúng ta cần chú ý tới đó, và nó cũng là cái phần áp dụng cho mình đó. Đó là có một cái vấn đề trong tấm lòng và đời sống của các môn đồ hiện tại với Chúa Giêsu mà họ không thể nhận thêm những điều Chúa muốn dạy. Và điều này nó có một cái âm hưởng rất là sâu đậm trong đời sống đức tin. Đó là cái điều mà chúng ta được nhận, nó tùy thuộc nơi cái khả năng nhận của chúng ta. Dĩ nhiên nó có, như tôi nói, có sự an ủi rằng Chúa cho phép chờ, Chúa không quả trách, Chúa ban cho thần lẽ thật đến để hướng dẫn. Nhưng mà rõ ràng đó là Chúa phải ngừng lại, không tiếp tục ban cho như là điều Chúa muốn. Nó là một sự mất mát cơ hội, nó là sự mất mát cái chỗ trưởng thành hay là cái chỗ nhận được nhiều hơn mà là không nhận được. Điều mà chúng ta muốn chú ý đó là nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Cái chữ cao quá sức này nó không phải là nó quá nhiêu khê, nó quá sâu nhiệm các ngươi hiểu không nổi. Không phải là cái vấn đề của trí óc, cái chữ là nó quá cái sức gánh của các ngươi. Chứ không phải là cái quá sức hiểu của các ngươi, tức là Chúa nói là có cái vấn đề gánh lẽ thật. Khi mà lẽ thật được ban cho, sự trình bày được ban cho, sự giải bày được ban cho, thì có một cái khả năng gánh, có một cái khả năng nhận để gánh. Giống như mình có cái giỏ vậy thôi, mình khiêng được bao nhiêu Chúa ban cho nhiêu. Cái giỏ mình nó nhỏ quá hay thì Chúa ban vô đó nó đầy rồi, khiêng hết nổi rồi chứ không ban cho được nữa. Thì Chúa nói như vậy đó, cái khả năng gánh của các ngươi nó tới mức rồi. Tức là có một cái vấn đề đó là có cái trách nhiệm nối kết, có cái trách nhiệm học hiểu khi lễ đạo được ban cho. Khi tới cái mức mình không nhận được nữa thì sẽ không có sự ban cho nữa. Thành ra cái giới hạn là nơi cái sức nhận của mình tùy thuộc ở nơi đó. Tức là có một cái sự cố gắng, có một cái trách nhiệm, có một cái khả năng để mà thâu nhận, mà đòi hỏi có một cái chỗ rộng đủ, lớn đủ, sâu đủ để Chúa có thể ban cho. Cho nên chúng ta hiểu điều đó, khi học trong trường thì chúng ta cũng phải có cái gánh nặng nhận lấy, đi vào lớp học rồi nghe bài giảng dạy rồi làm bài tập, làm bài thi. Nó là cái khả năng gánh đó, cái khả năng nhận đó. Thì ở đây trong lời Chúa cũng vậy, nó không phải là chỉ mình ngồi tới đó rồi muốn nghe làm sao nghe, muốn tới làm sao nó tới. Cái khả năng nhận của mình nó quan trọng. Chúa nói đây là ta có nhiều điều nói, nhưng mà cái khả năng nhận của ngươi đã hết rồi, cho nên không nói nữa, không ban cho nữa. Và đó là vấn đề khó khăn, nói chung tình trạng của hội thánh trong thời của các sứ đồ cũng như thời của chúng ta bây giờ. Và đây là sự quan tâm lớn của Kinh Thánh. Thì em dở ra ở trong Corinto nhất đoạn số 3. Sứ đồ Phaolô rất là quan tâm về tình trạng của hội thánh Corinto. Và ông nói cái vấn đề ở đây cũng như vậy, anh em hết khả năng để nhận. Cho nên không thể làm gì thêm với anh em, không thể đi thêm với anh em. Nếu mà đó là một cái giới hạn, là một cái chỗ mình phải được đánh thức trở lại một cách hết sức là khẩn trương. Phaolô nói, hỡi anh em về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng với người xác thịt như anh em là con đỏ trong đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật bởi trong anh em có sự ghen ghét tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt sao, ở những người thế gian sao? Có người nói ta là môn đồ của Phaolô, kẻ thì rằng ta là của Apollo, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Ông đang nói là có một cái giới hạn của người tín hữu tại Corinto mà không nói chuyện thiêng liêng được, không nói hơn được chuyện căn bản như con đỏ của xác thịt, là anh em bây giờ vẫn còn lấy sữa nuôi anh em chứ không chịu đồ ăn cứng rồi. Ông nói là đến bây giờ cũng chưa chịu được. Chứ chịu được nó quan trọng không? Là họ không chịu nổi đồ ăn cứng, họ không chịu được cái sự ban cho nhiều hơn. Và ông nói là vì thế đó, vì cái khả năng giới hạn đó, cho nên thấy được trong cái sự cư xử của họ, nghĩa là họ vẫn còn rất là con nít, họ rất là con đỏ, họ còn tranh cạnh cãi lẽ ghen ghét. Nữa cái chuyện là nghe ai đó cũng là đủ để gây chuyện với nhau. Tôi nghe Apollo, tôi nghe Phaolô, tôi nghe Chúa. Ông nói mấy cái chuyện đó mà không thể đi vượt hơn là vì sao? Vì cái khả năng nhận nó ngưng động lại. Và ông nói là với người tín đồ ở Corinto thì ông trách móc, ông nói là không có cái lý do nào tiếp tục trong tình trạng như vậy. Thành thử cái điều mà Chúa nói với các môn đồ nó là một cái nguyên tắc chúng ta thấy được, đó là cái giới hạn khi nói về công việc của Đức Thánh Linh giải bày ban cho, chúng ta phải đối diện với cái điều tình trạng của mình. Ở trong Hebrew đoạn số 5 nói một cách cũng rất là mạnh mẽ nữa, câu số 11 với câu số 14, và trách móc rất là nghiêm nhặt về vấn đề này. Cho nên đây là vấn đề phổ thông, đó là điều xảy ra thường xuyên, xảy ra trong lịch sử hội thánh, trong hội thánh Corinto, trong các hội thánh mà sách Hebrew viết tới, và chắc chắn trong hội thánh của chúng ta nữa, thì chúng ta lắng nghe với sự đáp ứng. Về sự đó, câu số 11, chúng ta có nhiều điều nên nói và khó cắt nghĩa vì anh em đã trở nên chậm hiểu. Một lần nữa, ông đang giải bài về Jesus là thầy tế lễ theo ban Melchizedek. Đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình vì còn là thơ ấu. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dùng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và điều dữ. Có nhiều điều để nói đây, nhưng mà khả năng để mà nhận nó nằm ở cái chỗ là cho kẻ hay dùng tâm tư luyện tập. Cái khả năng chịu là cái chỗ đó, là có cái chỗ mình không có luyện tập để mà nhận, cho nên mình không nhận được thêm. Kinh Thánh nói như vậy, cái vấn đề là sao? Là phải luyện tập để nhận thêm. Cái chỗ anh em phải đứng vào cái chỗ có khả năng để nhận thêm thì mới có sự ban cho thêm. Cho nên chúng ta trở lại về công việc của Đức Thánh Linh đó. Công việc của Đức Thánh Linh đòi hỏi một cái khả năng hay là một cái tâm tư, một thái độ bằng lòng luyện tập để tăng cái mức độ thâu nhập của mình, để Chúa có thể ban cho những điều Chúa cần ban cho. Và đây là cái giới hạn thường xuyên mà chúng ta gặp phải. Nhưng mà khả năng về lẽ mầu nhiệm của lời Chúa như thế nào, cái điều mà mình thấy ở đây tôi đâu cần nghe, hay là những điều mà đáng lẽ những người Chúa nói là tới cái mức này phải có cái khả năng nhận hơn. Cho nên nếu mà Chúa nói với chúng ta sáng nay là ta có nhiều điều nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ nó cao quá sức các ngươi cho nên ngừng lại, thì phải đó là một cái sự khổ nạn của chúng ta, phải không? Đó không phải là điều mà chúng ta muốn ở trong tình trạng đó. Và điều mà Chúa nói thêm đó là Đức Thánh Linh sẽ được ban cho, nhưng mà khi Ngài ban cho là làm sao? Là để giúp cho chúng ta có thể tăng tiến trong vấn đề nhận được lẽ thật và áp dụng lẽ thật trong đời sống. Cho nên Chúa nói tiếp là vì cái khả năng giới hạn của các ngươi bây giờ, thì có điều yên ủi là khi thần lẽ thật đến thì Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Thì chúng ta nói như vậy thì công việc của Đức Thánh Linh là làm điều gì? Dẫn chúng ta vào lẽ thật là dẫn như thế nào? Cái lẽ thật này là một cái lẽ thật bao gồm tổng quát tất cả những điều đã được mặc khải. Nghĩa là nếu mà chúng ta nói đơn giản thì chúng ta nói sẽ dẫn cái người vào lời Kinh Thánh. Vì lời Kinh Thánh là tất cả những sự mặc khải được viết ra Đó là lẽ đạo về lẽ đạo của đức tin đã được ban cho các thánh đồ một lần đủ cả theo như sách Giu-đa đó. Nghĩa là nguyên cả toàn bộ lẽ thật đã được mặc khải. Mình nói là lời Kinh Thánh. Như vậy công việc của Đức Thánh Linh là làm gì? Là dẫn chúng ta vào sự hiểu biết lời Kinh Thánh. Công việc của Đức Thánh Linh đầu tiên là để ban cho lời Kinh Thánh, sử dụng những người tác giả của con người nhưng mà ở dưới quyền tể trị của Đức Thánh Linh để viết lại những lời Kinh Thánh, bao gồm tất cả mọi sự ban cho của Chúa Trời mặc khải về Đức Giêsu ghi lại. Và vì thế khi mà Đức Thánh Linh hướng dẫn thì Chúa sẽ dẫn vào trong lời Kinh Thánh, vì tất cả những điều đó là điều mà Chúa muốn ban cho. Cho nên cũng là điều quan trọng đó, là khi mà Chúa Thánh Linh hướng dẫn thì Chúa sẽ ban cho, không phải là chuyện hướng dẫn mông lung trên trời, cái chuyện tưởng tượng trong cảm xúc, tiếng nói trong đêm, thiên sứ hiện ra ánh sáng, cái chuyện hy hữu trong ngày, không có mấy chuyện đó. Chúa hướng dẫn là sao? Chúa dẫn vào trong lẽ thật của lời Kinh Thánh. Công việc của Đức Thánh Linh là dẫn chúng ta để hiểu Kinh Thánh và hiểu Kinh Thánh áp dụng cho chúng ta. Cái chữ tất cả lời Kinh Thánh này, dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật này là điểm quan trọng. Vì sao? Vì vấn đề là để cho chúng ta có thể thành nhân, để có thể trở thành giống Chúa Giêsu hơn, để có thể thành đạt cái mục đích của Chúa rõ ràng hơn. Và Phaolô nhắc lại điều này trong Timôthê đoạn 3 câu số 15. Ta coi thêm ở đây. Vì ở đây ông nói lên một tiến trình đã được thực nghiệm và ông nhắc nhở cho Timôthê để Timôthê dạy lại cho tất cả mọi người. Đó là cái điểm chắc chắn trong đời sống, đó là cái công việc của Chúa ban cho qua lời Kinh Thánh. Timôthê nhì đoạn 3 câu 15-17, chúng ta quen thuộc với phần này. Ông nói là về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Thứ nhất là phần Kinh Thánh hết sức là rõ ràng về sự cấu tạo của lời Kinh Thánh, sự hà hơi của Chúa Đức Chúa Trời tể trị trên lời Kinh Thánh, để tất cả mọi lời Kinh Thánh đều là do Đức Chúa Trời soi dẫn. Nhưng mà đây đó, cái mục đích đó là thứ nhất là dẫn đến sự cứu rỗi. Con biết Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Giêsu Christ. Dẫn vào trong lẽ thật của Chúa là dẫn tới cái sự nhận biết Chúa để được sự cứu rỗi. Điều đó đến từ nơi đâu? Đến từ nơi lời Kinh Thánh. Như vậy khi chúng ta đến với Chúa bởi đức tin, chúng ta đến qua lời Kinh Thánh đã được ban cho chúng ta. Và để chúng ta hướng dẫn những người khác đến với Chúa, mà để có quyền năng của Đức Thánh Linh hướng dẫn họ đến sự tin, cũng phải qua lời Kinh Thánh. Mình nói người ta chưa biết Chúa làm sao nói lời Kinh Thánh. Nhưng mà Kinh Thánh khiến cho khôn ngoan để tin. Và Đức Thánh Linh sẽ dùng Kinh Thánh để giúp người ta khôn ngoan tới cái chỗ tin, cũng như Chúa đã dùng Kinh Thánh, lời của Kinh Thánh giúp đỡ chúng ta khi chúng ta bước vào trong đức tin. Nhưng mà hơn nữa đó là cả Kinh Thánh đều là Đức Chúa Trời soi dẫn, sự ban cho của lời Kinh Thánh. Và đặc biệt là khi Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Kinh Thánh là để làm gì? Để dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy chúng ta trong sự công bình, để chúng ta là những người tin Chúa thật, thuộc về Đức Chúa Trời thì làm gì? Được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành, được trở nên tầm thước vóc dạc, trở nên người trưởng thành, ăn đồ ăn đạt được, có tâm tư luyện tập để làm mọi cái công việc mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta. Cho nên có một cái tiến trình rất là rõ ràng ở đây, đó là Đức Thánh Linh sẽ dùng lời Kinh Thánh, dùng lẽ thật để biến đổi con dân Chúa. Biến đổi con dân Chúa trong khi dẫn họ vào trong lẽ thật. Nghĩa là không phải chỉ là cho chúng ta biết để biết, nhưng mà biết để mà có một cái sự thay đổi rất là rõ ràng. Ở đây chúng ta cũng cần được nhắc lại đó là khi Đức Thánh Linh hướng dẫn thì dùng Kinh Thánh, và chúng ta phải để lời Kinh Thánh giải nghĩa cho chúng ta để được sử dụng trong Đức Thánh Linh chứ không theo ý của mình. Sứ đồ Phi-rơ nhắc nhở về cái nguyên tắc này ở trong Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 20-21. Ông nói rằng trước hết phải biết rõ ràng, chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng mà giải nghĩa được, vì chẳng có lời tiên tri nào là bởi một người nào mà ra, nhưng là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Đầu tiên hết đây là sự cấu tạo của lời Kinh Thánh. Cái chữ cảm động là cái chữ rất là quan trọng. Chữ đó không phải là cảm động, là rung cảm, có một cái cảm xúc nào đó, có một cái sự khải tượng nào đó. Cái chữ đó là không phải. Cái chữ cảm động là cái chữ được khiêng đi. Nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh khiêng người ta để nói bởi lời Đức Chúa Trời. Giống như là có một cái dòng nước sông chảy rất mạnh á, rồi mình thả cái lá xuống thì nó Nó chỉ trôi thôi, nó không có tác động gì, nó không có chạy lên chạy xuống, nó không muốn đi đâu. Nó chỉ trôi theo dòng nước, nó được dòng nước khiêng đi, cuốn theo. Đó là cái chữ này là bởi Đức Thánh Linh cảm động, bởi Đức Thánh Linh cuốn theo, cuốn đi mà người ta bày tỏ lời của Đức Chúa Trời. Nghĩa là lời Kinh Thánh là được bày tỏ bởi Chúa sử dụng tác giả theo định ý của Chúa, hoàn toàn chủ động trên những điều họ viết và họ được khiêng đi theo ý định của Chúa. Nhưng mà nó cũng áp dụng một điểm nữa là chẳng có lời tiên tri nào bởi một ý một người mà ra, và lời tiên tri trong Kinh Thánh không thể lấy ý riêng mà giải nghĩa được, nó cũng phải được khiêng đi bởi Đức Thánh Linh. Thành ra ở đây khi mà nói Đức Thánh Linh đem lời của Kinh Thánh dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, dùng lời Kinh Thánh để thay đổi chúng ta, thì lời đó phải được Kinh Thánh khiêng đi. Nghĩa là khi mà tới với lời Kinh Thánh á, để mà được Chúa Thánh Linh hướng dẫn, thì cái sự chủ động phải là lời Kinh Thánh. Điều này có lẽ dễ hiểu, nhưng mà nói ra thì hiểu được, nhưng mà về phần thực hành thì thấy khó khăn đó. Tại vì không phải những gì chúng ta đem Kinh Thánh ra nói đều là được thẩm định bởi Kinh Thánh, được khiêng đi bởi cái chiều hướng của ý định tác giả, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh thiết lập trong cái chiều hướng của thượng hạ văn của nội dung. Nghĩa là điều mà Chúa muốn mặc khải, định ý của tác giả muốn nói, đó là điều Đức Thánh Linh hướng dẫn, chứ không phải là cái chuyện chúng ta dùng ý mình cộng thêm Kinh Thánh mà gọi là đó là sự hướng dẫn của Thánh Linh. Thánh Linh hướng dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật, và các hướng dẫn của Chúa là Chúa khiêng đi bởi lẽ thật, cuốn đi bởi lẽ thật, bởi cái chiều hướng đó. Và đây tôi cộng thêm một cái ý nữa, đó là khi nói là mọi Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi, Kinh Thánh đều ra từ Đức Chúa Trời, thì có hai phần ở trong thần đạo thì dùng cái chữ thứ nhất là sự mặc khải toàn vẹn, thứ hai là sự mặc khải chi tiết. Tức là nói rằng tất cả mọi điều tổng quát, tất cả mọi điều trong Kinh Thánh đều đúng, đều là ý muốn của Đức Chúa Trời, đều là ý của Đức Chúa Trời, không có gì sai trật, không có gì ngoài ý muốn Chúa, không có gì mâu thuẫn, tất cả đều là sự hà hơi hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi điều trong Kinh Thánh đều như vậy. Nhưng mà điểm thứ hai đó là mọi chi tiết, từng chữ một, từng câu một, từng phương cách viết một đều là ý định của Đức Chúa Trời và Chúa thẩm định để được viết như vậy. Tại sao nó quan trọng? Tại vì nếu như vậy đó là khi chúng ta muốn đến để mà hiểu biết sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong lẽ thật, chúng ta phải đến để lời Chúa cuốn mình đi. Cho nên nó thẩm định cái cách mình học Kinh Thánh, chẳng hạn như cái cách mình học giảng dạy ở trong hội thánh ở đây, mình để Kinh Thánh cuốn mình đi. Nghĩa là mình không có tự tạo ra bài học, mình không có tự tạo cái hướng, mình để Kinh Thánh hướng dẫn mình đi. Anh chị em nhận lời Chúa trong các nhóm, trong các ban, chúng ta phải tôn trọng nguyên tắc này, vì Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta vào trong lẽ thật là để Kinh Thánh, lời của Chúa cuốn mình đi trong lẽ thật đó, thì đó mới là cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Ngoài ra đó, nó là bài bình luận của con người cộng thêm hương vị tố của Kinh Thánh. Mình muốn nói cái ý đó, cho nên mình nói cái ý đó, mình ra cái dàn bài mình nói, rồi mình tìm vài câu Kinh Thánh để sắp vào. Nghe mới đầu thì thấy giống thiệt, nhưng mà Paulo nói nó là sự khôn ngoan của con người, nó không phải là quyền năng của Đức Chúa Trời. Quyền năng của Đức Chúa Trời là để Kinh Thánh thẩm định và cuốn mình đi.
Lạy Chúa Thánh Linh, con khao khát Ngài, con đến với lời Chúa với sự mong ước biết Chúa hơn. Xin Chúa cho con được sự trung tín, yêu mến lời Ngài. Xin Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho con qua lời Kinh Thánh, cho con nhận biết lẽ thật và bước đi trong lẽ thật, mỗi ngày được lớn lên giống Chúa hơn và thành đạt mục đích của Ngài trong đời sống. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.